Hiện tại con đang ở chung với gia đình chồng, nhưng con và mẹ chồng lại không hợp tính nhau. Có khi cả ngày hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần mẹ con đi đâu là con ở nhà rất khó chịu và bứt rứt. Tuy nhiều lần con đã quán vô thường, nhưng rồi chuyện như vậy cũng tiếp tục diễn ra. Nhưng mẹ con có bệnh nhức mỏi hả? Nhức mũi không à? Chắc nhức mỏi. Mỗi lần mẹ đi đâu về là mẹ than nhức. Lúc trước con đi làm xa nhà, con mới về được gần 3 năm nay. Nhưng từ lúc con về, hầu như đa số mẹ con đều không ở nhà. Điều này làm con rất khó chịu. Nhưng con không biết tại sao lại bị như vậy à. Mong thầy giải đáp giúp con. Cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Cái vấn đề này thì cũng hơi khó quý vị ha. Thứ nhất là ở trong gia đình, cái mối quan hệ đây là gia đình chồng. Gia đình chồng thì thứ nhất mình phải hiểu là đầu tiên là mình phải có hiếu với cha mẹ, với cả cha mẹ vợ, cha mẹ chồng hai bên thì đều mình phải có hiếu. Nhưng mà đây không hợp tính nhau, rồi sao mà cả nhà gặp nhau mà giống như chiến tranh lạnh, không nói chuyện gì. Và cái sự im lặng là một cái sự đáng sợ nhất đối với chúng ta, đúng không ạ? Với văn hóa Việt Nam thì nếu mà không nói chuyện với nhau, đó là một sự rất đáng sợ. Mà người mẹ thì bị bệnh nhất nữa, rồi đi đâu mà than về than nhất. Mà bây giờ thì cứ người này giống như trốn người kia vậy đó. Vậy thì biết làm sao bây giờ? Thì ở đây á, chúng ta phải biết mình học Phật á, mình phải quán nhiều thứ. Không có một cái giải pháp nào tối ưu cho một sự, cố định cho một sự việc. Tức là ví dụ như mình ở bên chồng, bên mẹ chồng, hoặc ở bên gia đình mẹ mình, bố mẹ mình, mà tốt cho hai bên. Tức là tốt cho hai bên, có thể chăm sóc được, giúp mà vui vẻ hoan hỷ được. Trong kinh Đức Phật nói là giúp cho cha mẹ quy tâm bảo, thì cái công đức đó rất là lớn, tu hành được cái tốt. Nhưng nếu như ngược lại, nó nghịch duyên quá thì ở bên nhau mà tạo nghiệp nhiều, suốt ngày sân si rồi ưu phiền, thì có nghĩa là hai người đang gieo nhân đi vào ba đường ác, hai bên đang gieo nhân ba đường ác. Thì như vậy cái hiếu á, mình cứ chấp vào hình tướng là chăm sóc cha mẹ là hiếu, nhưng mà mình nghĩ cái tội á là mình đang đưa cha mẹ đi vào ác đạo và mình cũng đang đi vào ác đạo, thì cái đó mình bất hiếu, mà thậm chí cái đó bất hiếu hơn nữa. Cho nên thà ta không làm được cái hiếu số 1, ta cũng làm được cái hiếu số 2, tức là giúp cho hai bên vui vẻ, mình không đọa lạc, cha mẹ không đọa lạc. Hiểu không? Quý vị hiểu không? Đó, thì như vậy quý vị nên né tránh duyên. Bây giờ né tránh duyên chứ đừng có sợ ấy. Tại vì mình không làm được, mình làm hiếu không số 1 không làm được, ở gần cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, giúp cha mẹ vui vẻ, vân vân không làm được. Giúp cho mẹ quy tâm bảo là cái hiếu số 1. Tu học Phật pháp mà không được thì bây giờ chỉ có cách là thì lý khứ duyên ra, né ra để cho hai bên cùng vui vẻ. Mà thông thường người Việt Nam mình có câu nói là gì? Ở gần thì đâu? Ở thật gần thì ghét, mà xa thì thương, xa thì nhớ, đúng không? Thông thường á, đứa con nào mà nó đi làm, nó ăn, nó lâu xa rồi nó lâu về thăm cha mẹ vui mừng lắm. Mà lâu lâu nó về nó dọn được cái chút xíu, nó vô nó lau dọn được cái nhà được tí xíu thì còn hiếu ghê. Nó vừa cho tiền, nó vừa dọn nhà, dọn cửa, nó chăm sóc mình đầy đủ. Còn cái đứa mà nó ở bên cạnh mình thì mình chửi nó thơi bời hoa lá, đúng không? Mình nói nó bất thiếu thế này kia, nhưng mà mình quên mất rằng cái đứa kia nó lâu nó mới về một lần. Nó mà ở 10 ngày, nó ở mình lâu thường xuyên, nó không làm được vậy đâu. Lâu nó vậy nó làm bữa thôi, hiểu không? Nó làm được mấy bữa thôi. Mình phải hiểu cái tâm lý đó đấy. Cho nên là mình hiểu tâm lý bằng là lâu nó về thì nó dành dụm, nó đưa tiền thì nó đưa được, chứ ngày nào nó không đưa được đâu. Được chưa? Cho nên là mình á, thường có cái tâm là gì? Nhìn đứng núi này trong núi nọ, tức là nhìn xa thì đẹp, mình nhìn gần thì xấu. Đấy là cái tâm lý như vậy. Mà nó đã cái tâm lý mà cái nghiệp nữa, nó nghiệp nó khiến cho lúc nào cũng thấy vậy. Chỉ quý vị hiểu được ra điều đó đó thì quý vị bỏ được cái đó. Nếu mà cha mẹ không hiểu thì thôi, thì bây giờ làm sao giờ, thì thôi tốt nhất mình né ra thì thời gian sau đó, cứ lâu lâu mình về mình chăm sóc cho mẹ tốt lành, cho mẹ tiền mua quà cho mẹ, cha mẹ thích, cho mẹ biết thích ăn món nào nấu cho món đó. Như vậy một tháng quý vị ghé thăm cha mẹ mấy ngày, nhưng mấy ngày đều là ngày tốt đẹp, thì cái ấn tượng đó mà giúp giải được nghiệp. Quý vị hiểu không? Giải được nghiệp trước cũng giúp cho cha mẹ tự nhiên thấy thương mình hơn. Đó. Thì cái đó là điều tốt. Chứ còn bây giờ mình ở đó ngày ngày ghét, đã ghét rồi, ghét ghê lắm. Cho nên Thiện Trang không có nguyên tắc là gì, khi nào mà mình sống mà mình cảm thấy ổn thì nên tốt, còn không ổn thì nên tốt nhất né ra. À, quý vị phải như vậy, tại vì chỉ có né là lý cứ duyên không mới tốt, chứ đừng có lúc nào không bám chắc rồi đó. Và có thể vậy đúng không? Cái gì người ta ráng, người ta có thể ráng được một thời gian thôi, nhưng mà nó dài quá rồi, cũng cái sức gọi là chịu đựng có hạn. Đấy, thì quý vị cứ hiểu vậy, thì cái người này thì khuyên chị đang khuyên vậy đó. Nếu mà né là được né ra ha, thôi thì để cho mẹ ở riêng, mình ở riêng, đang ra ở riêng, và mình cứ vẫn đối xử cho mẹ như vậy, tốt đẹp như vậy, thỉnh thoảng đấy tháng cũng cấp tiền cho mẹ tiêu xài vân vân đầy đủ, thì cho mẹ dần dần cũng thương mình thôi. Thì từ từ còn hơn là ở một ngày suốt ngày đó, hàng ngày mình cũng cung cấp đó thôi mà cha mẹ có thấy đâu, hàng ngày nuôi cho mẹ ăn, cho mẹ nấu cơm rồi đó, cho mẹ có thấy đâu, tại vì ở gần mà ngày nào cũng thấy, cho nên nó thấy thường. Mà thông thường người ta không có thấy những cái đó, người ta thấy cái gì đó là mới lạ, lâu lâu đứa con nó về nó cho từng đồng tiền thấy mới lạ. Thật ra nếu mà cầm cái số tiền đứa con nó cho không bằng cái đứa nó ở gần mình, nó lo mình. Nhưng mà tại vì người ta cái thấy lạ thôi à. Đó, ấy là một cái hạn chế mà chúng sanh không có trí tuệ, mà không nghiệp lực nó che nữa quý vị. Nghiệp lực nó khiến cho là phải dạy đó. À, cho nên là khổ nổi, sống trong nghiệp mệt đó. Biết thì mình coi dù tỉnh giác nhưng mà người ta mê cũng chịu thua thôi. Cho nên là thôi như vậy là tốt nha. Thì nhân khuyên là như vậy, đừng có chấp trước quá rồi nghe nói ở riêng không ở với chồng rồi đọa địa ngục nữa, nó mệt đó. Đó là thời xưa. Hồi nay quý vị cũng thấy Đức Phật không có nói những điều đó. Đức Phật chỉ nói là trong bảy hạng vợ đúng không, vợ như người bạn nè, vợ như như gì đại tớ nè, vợ như là người mẹ nè, vợ như là gì như cái bà gì đó đó, là vợ như kẻ thù gì đó, vợ như gì đó, nó có mấy cái người vợ đó, bảy hạng vợ, hoặc là ngầm người con thế nào. Thì Đức Phật rất là khéo khéo, và trong kinh A Hàm có câu chuyện đó, có cái ông đó, ổng cho hết tài sản cho con ổng rồi vân vân, cái nó chăm sóc đuổi ổng ra, ổng đi lang thang ổng ăn xin, gặp Đức Phật Thích Ca, ổng nói, ổng kể, Đức Phật nói dễ lắm, ông cứ học thuộc bài kệ này đi, về nhà ông tập hợp hết bà con lại. À, rồi ông đọc bài kệ đó cho bà con nghe là được à. Thế là về đọc hết bài, đọc tập hợp cũng là bây giờ đọc bài kệ, thằng con nó nghe nó sợ quá, lật đật nó ra nó xin sám hối để nuôi cha lại. Ông kêu Đức Phật thật là tuyệt vời, ngoài việc giải quyết tất cả những vấn đề ra khỏi sanh tử rồi, ngài còn giải quyết được cái vấn đề của gia đình của mình nữa. Sau đó hình như ông quay trở lại, ông nghe pháp, ông sự tu hành, sau đó là ông đắc đạo, hình như đắc sơ quả tu đà hoàng. Thì tức là mọi việc gặp Phật là Phật giải quyết được hết. Quý vị hiểu không? Tất cả mọi việc trên thế gian, việc nhỏ đến việc lớn, gặp Phật là giải quyết hết. Mình xui á, mình không có gặp Phật, gặp toàn phàm phu như Thiền Trang đây, cho nên không giải quyết được. Đấy. Các quý vị cứ thấy, nếu mà chịu khó coi kinh Phật á, có tất cả những tình huống thì hầu như Đức Phật bị đưa ra để mà giải quyết được sự cố hết. Đấy, còn những cái chuyện mà cũng rất là chuyện rất nặng, không cứu được, Đức Phật cũng buông, Đức Phật dạy buông. Tức là cái việc nào Phật giúp được thì Phật giúp. Việc nào Phật thấy cái nghiệp nó nặng quá là Phật nói buông. À, cho nên mình thì cứ chấp mà mình cứ một hướng thôi à. À, giống như câu chuyện mà quý vị thấy dòng họ Thích đó, bị vua Tỳ Lô Ly sát hại đó, Đức Phật biết là không cái ấy được, ngài cũng cố gắng dùng thần thông rồi ra đó 3 lần rồi lúc đó ngài Mục Kiền Liên rồi xin phép dùng thần thông thế này kia, ngài bị khuyên ngăn, tức là ngài ngăn thần thông của các vị đệ tử A-la-hán mà ngài chỉ nói là ngài không, ông không thể chuyển được. Để ngài nghe ăn mà tôi liên định ba lần dùng thần thông nữa chứ, mà cũng Đức Phật cũng ngăn không có cho dùng. À, thì cuối cùng rồi dòng họ thích cũng phải tới, cũng phải bị vua Từ Ly sát hạ thôi. Thì đó là những cái chuyện này đó là mình biết là Đức Phật rất rõ nhân quả, ngài không bao giờ can thiệp vào nhân quả của chúng sanh. Ngài luôn luôn là cái nào điều giải được thì điều giải, cái nào không điều giải được thì chấp nhận. Mình thì thông thường mình luôn luôn là bắt buộc phải điều giải được hết. Không phải như vậy. Đức Phật nói có những nghiệp có thể chuyển được, có những nghiệp không chuyển được, có những thứ thay đổi được, có những thứ không thay đổi được, mà những thứ không thay đổi được thì chấp nhận đó. Cái nào thay đổi được hãy thay đổi, hãy cố gắng thay đổi. Bây giờ mình không có trí tuệ của Phật, mình không có quan sát được nghiệp vô lượng kiếp từ xưa đến nay của chúng sanh, không biết giữa mình với cha mẹ mình nghiệp như thế nào, mình những người đó nghiệp như thế nào, cho nên là mình không biết được nào, nên mình cứ dở ương ương vậy đó. Chứ nếu mà trí tuệ của vị Phật á là thấy được rõ ràng cái việc này giải quyết như thế nào và ngài sẽ đưa ra kết quả thuận lợi, cho nên ráng tu thành Phật đi nha. Chỉ có khi thành Phật là thành Phật mới độ được chúng sanh thôi, chứ còn bây giờ cỡ sạc sàng chúng ta nói cho vui vậy thôi, chứ chơi gọi là uống nước giải khát vậy thôi, chứ không có giải thoát nổi, khó lắm. Rồi quý vị hãy Thiện Trang khuyên bí quyết á là trong hai giải pháp, một là giải pháp rốt ráo, tức là giải pháp giải quyết được tình huống, và giải pháp thứ hai là giải pháp là buông xuống. Thì Thiện Trang nói nếu mà mình giải pháp không được giải pháp một thì cứ làm giải pháp hai, buông xuống đi. Để sống ở đời phải chấp nhận, học sự chấp nhận thương đau, chấp nhận sự mất mát, chấp nhận những cái này cái kia, chấp nhận thế này kia, thì quý vị chỉ cần học cái sự chấp nhận được thôi là quý vị sống an vui được đến 80% tất cả những việc trên đời, tất cả những nỗi khổ trên đời tóm lại là do của mình không chấp nhận được thôi. Quý vị chấp nhận được hết là quý vị hết khổ. Quý vị cứ muốn cái này muốn cái kia, muốn nhiều thì khổ nhiều, muốn ít thì khổ ít. Cho nên là hãy tập bớt muốn đi, đừng mong tất cả người thì sẽ theo mình, đừng mong hoàn cảnh sẽ theo mình, đừng mong cái việc này nó theo mình, tất cả đều không cái mong nữa, thì quý vị sẽ sống an lạc vui vẻ, tự nhiên nó không phiền não, tự tu được. Thì dù có trời sập, dù có chuyện gì đi nữa quý vị cũng tu được, và quý vị tu như vậy mau thành tựu lắm. Hy vọng là quý vị học được cái bài đó, chỉ còn một cái chuyện buông đó thôi, đó là buông. Amida Phật.